là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh đợt ra quân tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết của công an tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bưu điện tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Năm 2023, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh Yên Bái đạt gần 162 tỷ đồng. Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo thông tin bưu chính, thông suốt, truyền phát kịp thời công văn, phục vụ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phục vụ công tác tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Trong năm đã phát gần 2 triệu tờ, cuốn, báo, tạp chí, đảm bảo 149 trên 150 xã có báo đến trong ngày, phát triển mới được 766 khách hàng, doanh thu đạt 61 tỷ đồng. Tiếp nhận 46.000 hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với hoạt động của hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã, ngoài các hoạt động quản lý và tổ chức triển khai tiếp nhận và thực hiện các nghĩa vụ đối với địa phương, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, nhà nước, phối hợp chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng theo yêu cầu, tổ chức cung cấp các sản phẩm dịch vụ, còn triển khai kinh doanh dịch vụ số trên cổng bưu điện văn hóa xã, góp phần tăng trưởng dịch vụ 22% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024, Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt trên 197 tỷ đồng, tổ chức sắp xếp lại các kênh bán hàng truyền thống, phát triển các kênh bán hàng mới bên ngoài hệ thống, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp, tăng tỷ lệ hồ sơ, kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để tăng chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Nhân dịp này, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tặng giấy khen cho 9 đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái, 5 cá nhân tiêu biểu được Bưu điện tỉnh vinh danh năm 2023.
Nhờ làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động phi chính phủ mà từ năm 2018 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 126 chương trình dự án do 36 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tập đoàn, công ty, chính quyền địa phương và đại sứ quán thực hiện. Các chương trình dự án có tổng vốn tài trợ trên 31 triệu đô la, tổng giá trị giải ngân ước đạt trên 22 triệu đô la, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Các chương trình được thực hiện phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chủ động phối hợp mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức tiềm năng để thu hút nguồn lực tại hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, phát triển định hướng viện trợ vào các lĩnh vực địa bàn ưu tiên.
Khuyến khích hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng chi phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ 15 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp và chế biến nông sản với tổng kinh phí trên 780 tỷ đồng. Cùng với thực hiện các chính sách hỗ trợ, tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về hiệu quả và lợi ích trong việc thành lập phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, trình tự hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng cơ sở tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống với tổng kinh phí trên 115 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ chi trả cho trên 34.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội với tổng số tiền điện trên 4,5 tỷ đồng. Cấp 64.922 thẻ bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng. Đào tạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng. Hỗ trợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 72,6 tỷ đồng. Hỗ trợ làm mới cho 234 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hết năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 46%, tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh đạt 97,5%, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,83%.
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường đã cấp gần 4.800 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. qua đánh giá, việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo được tích cực triển khai phổ biến, tuyên truyền về chế độ, rà soát, lập danh sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp cho người nghèo được đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời. Trong năm, thị xã Nghĩa Lộ đã có gần 1.500 lượt bệnh nhân là hộ nghèo khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Chi phí khám từ Quỹ Bảo hiểm Y tế đã thanh toán là 1,5 tỷ đồng. Hộ cận nghèo là trên 1.000 lượt bệnh nhân với chi phí đã thanh toán trên 479 triệu đồng.
Năm 2023, mặc dù số lượng vụ việc Tòa Nhân dân tỉnh hai cấp đã thụ lý giải quyết tăng trên 200 vụ với tính chất mức độ ngày càng đa dạng phức tạp, tuy nhiên đã có 99,4% vụ việc được giải quyết. Cụ thể, năm 2023, Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý gần 3.650 vụ việc các loại và đã giải quyết gần 3.630 vụ việc. Qua công tác xét xử cho thấy nhóm tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người vẫn chiếm tỷ lệ cao. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được đảm bảo theo hướng thực chất hiệu quả, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giúp người dân nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, của quân đội. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy nhiệt huyết, đồng chí đã đem hết tài năng và nghị lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng và có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng lớn mạnh, trưởng thành. Trong bài Dám đánh và quyết thắng, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên báo Quân đội Nhân dân khẳng định, với nhãn quan chiến lược sâu sắc, tư duy nhạy bén, nắm chắc tình hình thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sớm phát hiện bước chuyển biến chiến lược của đế quốc Mỹ để từ đó có những phân tích sắc sảo, biện chứng về đối tượng tác chiến và chiều hướng phát triển sự nghiệp kháng chiến của quân và dân Việt Nam. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024, là dịp để chúng ta khẳng định và tôn vinh người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị quân sự tài ba đức độ của Đảng, Nhà nước và quân đội. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có nhiều công lao và cống hiến xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đối với bất cứ một quốc gia nào, hạ tầng giao thông vận tải đều phải đi trước một bước. Nói cách khác, nhìn vào hạ tầng giao thông vận tải, sự đồng bộ thống nhất của các phương thức vận tải có thể đánh giá tiềm lực năng lực phát triển của quốc gia đó. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Trong điều kiện còn không ít khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn tập trung nguồn lực cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải. Trong quá trình đó phải ghi nhận những nỗ lực về giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là những vấn đề nóng phức tạp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra tinh thần không nói không nói khó, không nói có nhưng không làm. Và tinh thần đó đã được thể hiện trên các công trường giao thông vận tải. Làm việc với quyết tâm 3K4 kíp vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, chỉ tiến không lùi. Để đất nước ngày càng phát triển, hạ tầng mọi mặt ngày càng đồng bộ hiện đại thông suốt, càng phải phát huy tinh thần chỉ tiến không lùi.
Sau nhiều ý kiến của các cử tri, chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo thông tư, trong đó đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán khi người bệnh phải đi mua thuốc vật tư y tế bên ngoài. Đây là điểm mới trong dự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Để tránh việc lạm dụng quy định thanh toán trực tiếp và để các cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động đấu thầu đảm bảo đủ thuốc vật tư y tế cho người bệnh, Bộ Y tế cũng có quy định chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể, bệnh viện phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh. Trường hợp bệnh viện không có đủ thuốc cung ứng, cần chuyển người bệnh đến cơ sở có điều kiện để cung cấp vật tư. Theo đánh giá của bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế, các quy định về luật đấu thầu thời gian qua còn một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn của việc mua sắm thuốc, dẫn tới khó khăn trong việc mua sắm tại các cơ sở y tế. Nhất là nhiều vấn đề sau dịch COVID-19 đã dẫn tới tâm lý e ngại trong mua sắm, trong khi nhiều cơ chế chính sách pháp luật vẫn đang vướng khó thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.
Trong thời gian này, các đơn vị địa phương liên tục tổ chức các sự kiện kết nối để mở rộng giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn. Các sự kiện này càng ý nghĩa hơn khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề, qua đó góp phần cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm và bảo đảm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. Điểm chung của các sự kiện này chính là dịp để các tỉnh thành phố trong cả nước đẩy mạnh kết nối xúc tiến thương mại các sản phẩm làng nghề, nông sản chất lượng đến tay người dùng. Đặc biệt thông qua các sự kiện xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm có tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, khoa học nông dân doanh nghiệp người tiêu dùng, từ đó mở ra nhiều cơ hội xây dựng các chuỗi liên kết nông sản làng nghề, giải quyết hiệu quả bài toán tiêu thụ hàng hóa trong thời gian tới. Nhìn xa hơn, đây là cơ hội vàng cho kết nối, mở rộng giao thương, tiến tới đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu nông sản, sản phẩm làng nghề các tỉnh thành phố trong cả nước. Công tác kết nối xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng trong khâu tiêu thụ, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận được hàng hóa nông sản, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch.
Năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành công văn hướng dẫn Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nêu tiêu chuẩn nhà ở dân cư phải đảm bảo 3 cứng là nền cứng, khung cứng và mái cứng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các tiêu chí này đang nhận được nhiều phản hồi rằng chưa phù hợp với thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực tế, văn hóa kiến trúc truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nước ta có rất nhiều nét đặc trưng mang bản sắc riêng. Tiêu chí nông thôn mới về nhà ở dân cư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đang đặt ra một thực tế: vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc phải phá bỏ toàn bộ nhà ở truyền thống để làm lại theo tiêu chí mới để được công nhận là xã, huyện nông thôn mới, hoặc xin nợ tiêu chí, hoặc từ bỏ giấc mơ xây dựng nông thôn mới. Cả ba trường hợp này đều không thể coi là bình thường. Do vậy, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu sửa đổi văn bản hướng dẫn có tiêu chí ba cứng, nhà dân cư, khu vực nông thôn để các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mang tính khả thi cao hơn, phù hợp với thực tiễn cuộc sống hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong thông điệp năm mới ngày 28 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng vào năm 2024 và kêu gọi đoàn kết để xây dựng lại niềm tin. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, năm 2023 là một năm đầy đau khổ, bạo lực và hỗn loạn về khí hậu, đồng thời cho biết các cuộc chiến tranh đang ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ tàn khốc và niềm tin đang bị xói mòn. Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng lại niềm tin và hy vọng trong năm mới 2024, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực về một thế giới hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền. Bên cạnh đó, Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi các nước chung tay xây dựng một văn kiện toàn diện về sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại phiên họp Hội đồng Y tế Thế giới năm 2024.
Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Người phát ngôn Lầu Đông Góc cho biết Mỹ sẽ chuyển vũ khí và thiết bị từ kho quân sự của Mỹ sang Ukraine, bao gồm đạn và các bộ phận cho hệ thống phòng không, đạn pháo, hệ thống chống giáp và thiết bị y tế. Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 54 cho Ukraine được lấy từ kho quân sự của quân đội Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói viện trợ nước ngoài trị giá 110 tỷ đô la, bao gồm 61,4 tỷ đô la cho Ukraine.
Trả lời phỏng vấn truyền thông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các chính sách của Mỹ đã gây ra sự bất ổn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Ông Lavrov cho rằng Mỹ không ngừng theo đuổi ưu thế quân sự và mong muốn tự do sử dụng vũ lực, do đó Mỹ từ chối tuân thủ các hạn chế trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong lĩnh vực an ninh quốc tế, không chỉ trực tiếp rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí mà còn đặt ra những điều kiện tiên quyết không thể chấp nhận được cho việc thực hiện các hiệp ước trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.
Ngày 28 tháng 12, Tổng thư ký bang Maine, bà Sena Bilow đã ra quyết định loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của bang. Đây là bang thứ hai ra quyết định này, sau bang Colorado hôm 19 tháng 12. Theo tờ Thời báo New York, bà Bilow tuân theo phán quyết tháng 12 của Tòa tối cao Colorado loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Tòa tối cao Colorado xác định cựu Tổng thống Trump kích động vụ nổi loạn ở Điện Capitol năm 2021. Vì vậy, ông Trump không đủ tư cách nắm giữ chức vụ Tổng thống theo mục 3 của tu chính án thứ 14 trong Hiến pháp Mỹ. Mặc dù bang Maine chỉ giữ 4 phiếu đại cử tri, nhưng đây là một trong hai bang dao động. Ông Trump từng giành được một phiếu đại cử tri ở Maine vào năm 2020. Vì vậy, việc loại ông khỏi lá phiếu ở bang này có thể tác động to lớn đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới.
Ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nội các Panama tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp về môi trường ở nước này đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 do hạn hán kéo dài. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nội các Panama đã thông qua nghị quyết tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường quốc gia cho đến ngày 31 tháng 12. Bộ trưởng Môi trường Panama cho biết kể từ đầu năm đến nay, Panama hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục và lượng mưa thấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động của kênh đào Panama. Tình trạng hạn hán kéo dài ở nhiều nơi từ châu Mỹ đến châu Á, châu Âu, châu Phi là minh chứng cho thấy hậu quả của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới mọi quốc gia. Nhiều nơi trên thế giới đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đe dọa, làm xáo trộn các lĩnh vực kinh tế và ảnh hưởng tới cuộc sống mưu sinh của người dân. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm ma túy luôn được xác định là tội phạm của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp giật, lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Đây là các loại tội phạm thường có chiều hướng gia tăng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Do vậy, ngay trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm này.
Trong những ngày đầu ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngày 18 tháng 12 vừa qua, tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Trọng Tuấn, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Tuấn khai nhận bản thân là người sử dụng ma túy trái phép. Số ma túy bị thu giữ bắt quả tang là của Tuấn cất giữ với mục đích để bán cho người nghiện để kiếm lời. Đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn nói:
"Nhận thức thế là hành vi sai trái pháp luật, mong muốn là cơ quan khoan hồng giúp đỡ cho tôi."
Yên Bái với địa hình rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mạng lưới giao thông rộng khắp và hiện nay vẫn còn nhiều người nghiện ma túy sinh sống. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng mua bán, trao đổi và vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng này thường hoạt động mạnh hơn và nhiều loại ma túy tổng hợp có nguy cơ xâm nhập địa bàn như đá, kẹo, ke, cần sa. Thượng úy Phạm Thế Duyệt, Công an thành phố Yên Bái nói:
"Hiện nay tội phạm ma túy diễn ra trên địa bàn thành phố là diễn biến phức tạp với những loại tội phạm cả truyền thống, về những tội phạm về ma túy truyền thống và cả những loại tội phạm về những loại ma túy mới như hiện nay, như là các loại ma túy tổng hợp, nên là cũng gây những khó khăn nhất định trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này. Và hiện nay thì thực hiện trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán của con thành phố, thì với nhiệm vụ của lãnh đạo của thành phố giao cho thì bản thân tôi cùng với cán bộ chiến sĩ trong đội thì cũng quyết tâm đấu tranh bắt giữ những cái vụ án về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn."
Chỉ tính riêng từ đầu đợt ra quân phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 13 vụ, bắt giữ 24 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 800 gram heroin và 200 viên ma túy đá tổng hợp. Theo đánh giá của cơ quan công an, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, hòng qua mắt các cơ quan chức năng và sẵn sàng chống trả kịp thời nếu bị phát hiện. Nhưng các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái vẫn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, bởi đó là cuộc chiến để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Thượng tá Dư Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết:
"Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an toàn tỉnh nỗ lực quyết tâm để nhằm đẩy lùi cái tình hình liên quan đến cái hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh."
Cùng với công tác nắm tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong thanh thiếu niên, bởi đây là đối tượng dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy và buôn bán các loại ma túy mới. Nội dung tuyên truyền là phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của ma túy và các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật. Song song với đó, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác giải quyết người nghiện, góp phần làm giảm thiểu việc nảy sinh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Trần Thị Dung, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên đã cảm hóa được nhiều thế hệ học sinh bằng tình yêu với văn học. Cô Dung không chỉ giúp học sinh nâng cao điểm số môn ngữ văn mà còn giúp các em rèn rũa, bồi đắp tâm hồn và cảm thụ vẻ đẹp của đời sống thường ngày một cách trọn vẹn, đúng như lời Maxim Gorky từng nói: văn học là nhân học.
Văn học là cuộc sống với những trải nghiệm lý thú mang đến cho đời những chiêm nghiệm sâu sắc. Còn môn ngữ văn không phải là môn học thuộc, học văn không đơn thuần là năng khiếu, mà tất cả chúng ta đều có thể học tốt môn ngữ văn khi ta yêu văn học và ngôn ngữ. Với tâm niệm đó, cô giáo Trần Thị Dung đã rời đồng bằng lên gắn bó với ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên gần 20 năm nay. Trải qua nhiều khó khăn của một ngôi trường đặt xa trung tâm huyện, đời sống của gia đình học sinh còn muôn phần khó khăn. Cô Dung luôn dành tâm huyết và lạc quan để truyền ngọn lửa đam mê văn học với cả những học sinh được coi là cá biệt nhất, tìm cách dẫn lối các em về với tình yêu ngôn ngữ. Cô Dung chia sẻ:
"Từ những khó khăn này thì cái điều mà mình gắn bó, bởi vì là ngay từ khi mình học cấp 3, mình nhìn thầy cô, mình đã rất ngưỡng mộ cái nghề này, cho nên là mình đã cố gắng thi vào sư phạm. Và để gắn bó với cái ngôi trường này thì bản thân mình đã cố gắng và mình phải tự động viên bản thân mình, bởi vì nó có thể là một cái duyên đối với lại cái nghề giáo. Bởi vì là Mark Zuckerberg nói là gì, văn học là nhân học, học văn là để làm người. Đó là dạy cho các học sinh ngoài cái kỹ năng về cái việc là tiếp thu kiến thức trong sách vở thì còn phải dạy, quan trọng là dạy cho các em hình thành lên được cái rèn luyện về nhân phẩm và đạo đức, và giúp cho các em trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Giờ học môn ngữ văn của cô giáo Dung luôn thu hút các em học sinh ngay từ khi cô bước vào lớp, bởi các em luôn tò mò về những điều mới lạ mà cô Dung mang lại. Khác với cách giảng dạy bài truyền thống, cô Dung luôn quách mở bài, độc đáo, khi thì vẽ tranh, khi lại kể chuyện, khi là bài hát. Nói về việc thiết kế các giờ dạy học này, cô Dung cho biết thêm.
Phương pháp giảng dạy mình tham khảo ở những bài giảng ở trên YouTube này, rồi mình học hỏi ở nhiều kênh những người đi trước. Đấy, kể cả là đồng nghiệp của mình, không chỉ là riêng môn văn mà tất cả các môn khác, các anh các chị về những khóa trước và những người thành công trong phương pháp giảng dạy thì mình đã đúc rút ra. Đó là gì? Trong mỗi một cái giờ học, cái việc đầu tiên là mình phải tạo nên cái cảm giác thoải mái cho học sinh bằng cái việc là khởi động. Mình cho học sinh, có hôm thì các em sẽ hát, có hôm thì các em sẽ đọc thơ, có hôm các em sẽ kể chuyện hay là phác họa chân dung về tác gia văn học hoặc là về nhân vật trong tác phẩm văn học mà mình đã học. Và trong cái quá trình giảng dạy thì mình luôn luôn là gì, tôn trọng cái ý thức sáng tạo, cái sự tự sáng tạo của học sinh.
Nhờ các giờ học lý thú này mà ngay cả những bạn từng không thích học văn nay cũng trở nên hào hứng phát biểu. Bài giảng vì thế trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn đối với học sinh. Em Nguyễn Thảo Nguyên, lớp 12A7 nói.
Khi mà học trên lớp, chúng em cảm thấy những giờ học rất là thú vị và rất là bổ ích, bởi vì chúng em đã được tiếp thu những bài giảng hay của các thầy cô.
Là giáo viên lâu năm, cô Dung nhận thấy nội dung khó nhất của môn ngữ văn là kiến thức lý luận, bởi mang tính hàn lâm, khái quát mà không phải học sinh nào cũng hiểu và vận dụng được. Lại là một trong những nội dung mà đề thi thường hay đề cập. Trong khi đó, học sinh của nhà trường đa số là con em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện tiếp cận với các vốn kiến thức văn học còn hạn chế. Thường học trò, cô Dung lại tìm phương pháp để các em hiểu bài và vận dụng trong cuộc sống. Cô Dung cho biết.
Khi tiếp xúc với học sinh mang cái tính đại trà như ở một ngôi trường miền núi như thế này thì đúng là một cái điều khó khăn. Và cái cách mà mình truyền tải đó chính là gì? Sẽ đầu tiên mình sẽ cho học sinh tìm hiểu về tác giả đó, hay là các em có thể là tìm cho cô những nhận định về tác giả đó, xong bắt đầu là trong quá trình học thì cho các em viết hết ra những cái suy nghĩ của bản thân mình về tác giả đấy, và những cái đặc trưng của phong cách là gì, và sau đó thì là đánh giá bằng quan điểm.
Truyền cảm hứng và tình yêu văn học đến học sinh đã giúp cô giáo Trần Thị Dung lựa chọn và bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đó là kết quả của phương pháp phân hóa học sinh ngay từ trên lớp của cô giáo Dung. Cùng một giờ học, nhưng cô Dung chia nhỏ câu hỏi, lượng kiến thức thành các tầng để những học sinh còn yếu hiểu được cơ bản, những học sinh giỏi thì vận dụng cao và phát huy được vốn ngôn ngữ, văn phong biểu đạt. Bởi vậy mà với đề văn nào các em cũng có thể làm bài trôi chảy, thể hiện được cảm xúc và cái đẹp của văn chương. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Bà Dương Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết về những đóng góp của cô giáo Dung đối với giáo dục của nhà trường như sau.
Cô giáo Trần Thị Dung là một cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Bên cạnh các cái hoạt động đoàn thể của nhà trường như là phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thì cô giáo Trần Thị Dung là một giáo viên rất là tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Cô đã có rất nhiều năm có các em học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn văn, và đặc biệt là trong 2 năm gần đây là cô Dung đều có học sinh đạt giải 3 cấp tỉnh môn văn.
Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin để đưa đến cho học sinh những giờ học thú vị, hấp dẫn, có tính giáo dục mạnh mẽ, cô giáo Trần Thị Dung đã khiến các thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng say mê trong từng tiết học ngữ văn. Cô đã truyền lửa để đốt cháy đam mê, nuôi dưỡng tâm hồn, để văn học chính là tiếng nói của tâm hồn, của cảm xúc, chứ không chỉ đơn thuần là một môn học, giúp các em hướng đến những giá trị chân thiện mỹ của con người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.